Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 18 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói thêm một vài chi tiết về buổi họp báo giới thiệu cuốn sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề Chúa Giêsu thành Nazareth. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chia buồn về vụ thảm sát 32 người tại cư xá sinh viên Đại học Virginia Tech ở Hoa Kỳ hôm ngày thứ Hai 16 tháng 4. Sinh viên Cho Seung Hui, 23 tuổi, người Nam Hàn, sinh viên năm thứ tư bằng Anh ngữ, võ trang, đã đột nhập một cư xá của các sinh viên vào lúc 7 giờ 15 phút sáng ngày thứ Hai 16 tháng 4 và đã bắn loạn xạ gây thiệt mạng cho hai sinh viên. Hai tiếng đồng hồ sau đó, tên này lại sát hại giáo sư và sinh viên tại một lớp học ở khu vực Norris Hall thuộc ngành kỹ sư, trước khi tự sát. Ngoài số người bị sát hại, còn có hàng chục người khác bị thương. Trong điện văn gửi đến Đức Cha Francis Di Lorenzo, giám mục giáo phận Richmond sở tại, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã viết như sau. Đức Thánh Cha rất đau buồn về vụ thảm sát tại Đại học Virginia Tech. Ngài yêu cầu tôi chuyển đạt sự đoan chắc về những lời cầu nguyện thành tâm của Ngài cho các nạn nhân, gia đình họ và toàn thể cộng đồng đại học sau thảm trạng vô nghĩa lý này. Đức Thánh Cha nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, an ủi tất cả những người đang khóc thương và ban cho họ nghị lực tinh thần vượt thắng bạo lực bằng sức mạnh của sự tha thứ và tình thương hòa giải. Đức Cha Francis Di Lorenzo, giám mục giáo phận Richmond, cũng bày tỏ kinh hoàng và đau buồn khôn tả về vụ thảm sát nói trên. Trong cuộc phỏng vấn bằng dây nói dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Cha Di Lorenzo cho biết, Ngài đặc biệt nghĩ đến cha mẹ và thân nhân của các sinh viên bị sát hại. Bao nhiêu năm vất vả, yêu thương, săn sóc của các cha mẹ đã dành cho con cái của họ, nay tất cả bị sụp đổ, thật là điều đau buồn kinh khủng. Vụ sát hại hôm ngày 16 tháng 4 là vụ gây chết chóc nhiều nhất trong những vụ sát hại tương tự trong lịch sử học đường ở Hoa Kỳ. Vụ nặng nhất trước đây xảy ra hồi năm 1966 tại Đại học Texas ở thành phố Austin, khi một người võ trang leo lên một tháp đồng hồ và bắn chết 16 người khác trước khi bị cảnh sát bắn chết. Được biết, Đại học Virginia Tech có khoảng 25.000 sinh viên, trong đó có khoảng từ 800 đến 1.000 sinh viên Công giáo đều đặn tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại trung tâm Newman của Đại học xã. Tin Vatican. Hôm 16 tháng 4, đúng ngày sinh nhật của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mừng sinh nhật thứ 80 với một loạt các hoạt động. Lúc sáng sớm, Ngài cử hành thánh lễ tại nhà nguyện ở dinh tông tòa với bầu huynh là Đức ông Georg Ratzinger, với hai vị bí thư và những người giúp việc. Lúc 11 giờ trưa, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị trưởng phái đoàn về Roma mừng sinh nhật thứ 80 của Ngài. Lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã dùng bữa với Hồng Y đoàn gồm khoảng 60 vị cư ngụ tại Roma và một số nơi khác đến Roma trong dịp này. Và lúc 6 giờ chiều, tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi hòa nhạc do Đài Phát thanh Tây Nam Đức ở thành phố Stuttgart, cùng với chính quyền bang Baden-Württemberg thực hiện để tặng Đức Thánh Cha. Trong lời cảm ơn nhiệt liệt sau buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao vai trò của âm nhạc như ngôn ngữ thẩm mỹ phổ quát, liên kết mọi người thiện chí ở các nơi với nhau. Âm nhạc có khả năng hướng cái nhìn của họ lên đứng là sự thiện và vẻ đẹp tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Tin Việt Nam. Như tinh thần của giáo hội dành riêng Chúa Nhật thứ Hai sau Phục sinh, ngày Chủ nhật áo trắng, ngày dành riêng cho anh chị em tấn tông. Từ năm 2000 đến nay, còn được gọi là Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót. Giáo phận Công Tum năm nay dời ngày tân tòng của giáo phận sau một ngày, tức là vào ngày thứ Hai, 16 tháng 4, và được tổ chức tại hai giáo hạt Công Tum và giáo hạt Pleiku. Giáo hạt Công Tum quy tụ tại nhà thờ Tân Hương, và giáo hạt Pleiku quy tụ tại nhà thờ Thánh Tâm. Lúc 7 giờ sáng, ngày thứ Hai, 16 tháng 4, 198 anh chị em tân tòng đã tụ về tại nhà thờ Tân Hương để chia sẻ niềm vui được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, được làm con Chúa. Nhà thờ Tân Hương là ngôi nhà thờ có hơn 100 tuổi, nằm trên đường Nguyễn Huệ, thị xã Công Tum, do cha Louis Nguyễn Văn Vinh phụ trách. Được biết, năm 2005, giáo xứ có 2.900 tín hữu. Năm 2006 vừa qua, giáo xứ đã mừng 100 năm thành lập. Đây là giáo xứ kỳ cựu của giáo phận truyền giáo Công Tum. Nếu tính về thời gian, thì đây là địa sở có những anh chị em được rửa tội đầu tiên của vùng truyền giáo Công Tum này. Địa sở Tân Hương này được gầy dựng từ những ngày đầu truyền giáo của các cha thừa sai. Cụ thể, người có công khai sáng là thầy Sáu Do, sau này là cha Do. Nét đặc biệt của nhà thờ Tân Hương là nằm cạnh con sông Đắc Pla, nổi tiếng của thị xã Công Tum. Con sông thơ mộng, uốn khúc ôm trọn thị xã Công Tum, tuôn chảy không ngơi nghỉ bốn mùa của vùng cao nguyên Tây Nguyên, là điểm dừng chân của các nhà truyền giáo thừa sai đầu tiên khi đặt chân đến cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên Công Tum này. Đức Gia Thể, vị khai sáng miền truyền giáo Tây Nguyên, đã dặn dò các thừa sai lên Tây Nguyên như sau: anh em hãy tiến lên cao nguyên cho đến khi nào gặp con sông chảy xiết và dừng lại ở đó. Đúng 8 giờ sáng, đoàn đồng tế gồm Đức cha Mika Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận, cha tổng đại diện, cha hạt trưởng Công Tum và 15 linh mục tiến vào nhà thờ. Cùng tham dự thánh lễ có một số tu sĩ nam nữ và gần 600 người tham dự, trong đó có 198 anh chị em tân tòng và nhiều cha mẹ đỡ đầu, cùng nhiều giáo dân trong giáo xứ tham dự. Được biết, số anh chị em tân tòng tại giáo hạt Công Tum đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy vào đêm canh thức phục sinh là gần 500 anh chị em. Nhưng vì điều kiện đi lại nên một số huyện ở xa không về tham dự được, nên chỉ có gần 200 anh chị em về dự. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Mikae chào mừng anh chị em tân tòng. Ngài rất vui khi được thấy những khuôn mặt mới trong gia đình giáo phận. Đây là dịp để chúc mừng và cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em tân tòng. Đây là dịp để sống mầu nhiệm giáo hội công giáo, mầu nhiệm hiệp thông, đồng trật chia sẻ niềm vui hạnh phúc, được làm con Chúa, làm con hội thánh. Trong bài giảng, Đức cha đã cho các tân tòng thấy được những cái khác giữa trước và sau khi được làm con Chúa. Những cái khác mà mỗi tân tòng đã cảm nhận được trước và sau khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Từ đây, mọi ứng xử, anh chị em tân tòng sẽ ứng xử như Chúa Kitô. Đức cha Mika nhấn mạnh cái khác quan yếu nhất mà người tân tòng có, đó là thuộc trọn về Chúa Kitô, là sống làm sao để mỗi tân tòng rồi đây chỉ thốt lên như Thánh Phaolô: tôi sống không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Nghĩa là luôn để Chúa Giêsu làm chủ, Ngài chi phối hoàn toàn đời mình. Nếu không, không sớm thì muộn cũng sẽ vấp ngã, sẽ vỡ mộng. Nên luôn bám vào Chúa để sống. Để gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển đức tin, phát triển đời sống đạo, Ngài đã nhắn nhủ anh chị em tân tòng luôn biết bám vào Chúa mọi sinh hoạt sứ đạo. Khuyên bảo con cái năng sinh hoạt trong nhà thờ, để từ đó con cái mình trở nên những người tốt phục vụ xã hội và giáo hội. Và từ đó, những sinh hoạt ấy lôi cuốn con cái mình yêu mến giáo hội nhiều hơn. Và cũng từ đó sẽ có nhiều mầm non ơn gọi dấn thân phục vụ giáo hội. Mà để được hiệp thông như thế, sống tốt như thế, thì phải biết dùng kho tàng quý báu để nuôi sống đời sống đức tin của mình. Đó là lời Chúa trong quyển Kinh Thánh, kho tàng vô giá. Là bí tích thánh thể, bí tích tình yêu mỗi ngày đón nhận trong thánh lễ. là bí tích giao hòa, trở nên nghĩa thiết với Chúa mỗi khi xa Ngài. Và khi đã đón nhận sức mạnh và tình yêu từ Chúa rồi, thì phải đem chia sẻ kho tàng đó cho người khác, khởi đi từ trong gia đình với ông bà, cha mẹ, anh chị em và mọi người xung quanh. Sau thánh lễ, một đại diện tân tòng đã phát biểu cảm ơn như sau. Kính thưa Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay thật là một ngày vui mừng lớn lao cho anh chị em tân tòng chúng con. Chúng con đã được tụ họp về đây trong bầu khí thân thương của một đại gia đình để hiệp lễ tạ ơn lòng thương xót Chúa cùng với Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Chúng con cũng không quên hiệp lời cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa vì nhờ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Người mà chúng con được bước vào cuộc sống mới qua bí tích rửa tội và chính thức được làm con cái Chúa trong Hội Thánh Công Giáo. Giờ phút này, với tất cả tấm lòng kính mến tri ân, thay mặt cho 198 anh chị em tân tòng, trước hết con xin dâng lời cảm tạ Đức Cha đã quan tâm cầu nguyện cho chúng con trong suốt thời gian qua. Cách riêng sự hiện diện của Đức Cha hôm nay đã nói lên điều đó, và càng củng cố niềm tin chúng con, những đứa con bé bỏng non nớt mới gia nhập vào hàng ngũ giáo hội. Chúng con nguyện hứa sẽ sống xứng đáng với những ân huệ mà Chúa đã ban qua Đức Cha đã dành cho chúng con. Chúng con hứa sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Cha và cho giáo phận. Xin Đức Cha, quý cha và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ, hướng dẫn chúng con. Sau lời chúc lành cuối lễ là bữa ăn Agape thân mật tại nhà xứ giữa các anh chị em tân tòng và Đức Cha cùng quý cha và cộng đoàn. Trong bữa ăn Agape này, Đức cha Mike đã đi nói chuyện với từng bàn. Ngài nói chuyện rất vui. Nhiều người tân tòng hôm nay lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với vị chủ chăn giáo phận. Anh chị em cảm thấy hạnh phúc và thân tình với vị chủ chăn của mình. Sau đó Đức cha đã lên đường đi Pleiku để tham dự buổi làm chứng của anh chị em tân tòng thuộc giáo hạt Pleiku và sau đó dâng thánh lễ cho anh chị em tân tòng nơi đây. Phước nguyên tường thuật từ Công Tôn. Tin Vatican. Trong điều có thể là dấu chỉ của một công bố quan trọng sắp xảy ra, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã triệu tập một phiên họp với các vị đứng đầu các bộ, hội đồng và các vị đầu ngành khác trong giáo triều Roma hôm sáng thứ Bảy vừa qua, 14 tháng 4. Phòng báo chí tòa thánh hôm thứ Hai vừa qua cho biết, buổi họp này đã diễn ra sáng thứ Bảy tại Điện Tông Tòa, nhưng không cho biết thêm chi tiết về nội dung cuộc họp. Tờ báo có tên là Trong Nội Thành Vatican. Căn cứ vào thông lệ của Tòa Thánh, tiên đoán rằng Đức Thánh Cha đang chuẩn bị hai tài liệu quan trọng và Ngài muốn tham khảo ý kiến của giáo triều Roma. Tài liệu thứ nhất là tự sách, có nhiều khả năng đi kèm với những nghiên cứu của các nhà chuyên môn về vấn đề thánh lễ chứng Latin theo nghi thức đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới trước cuộc cải tổ phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ Hai. Tài liệu thứ hai là lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc mà chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho biết là sẽ công bố trong mùa phục sinh này. Bức thư này được tin là sẽ đánh dấu một khúc quanh lịch sử trong các quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi thêm một vài chi tiết về buổi họp báo giới thiệu cuốn sách của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề Chúa Giêsu thành Nazareth do Mai Hương trình bày. Chiều thứ Sáu vừa qua, ngày 13 tháng 4, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna, đã chủ sự buổi họp báo giới thiệu cuốn sách có tựa đề Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại phòng họp mới của Thượng Hội đồng Giám mục trong nội thành Vatican. Cuộc họp báo đã do Linh Mục Federico Lombardi, Tổng giám đốc Đại Vatican, kiêm phát ngôn viên của Tòa Thánh điều họp. Cùng hiện diện trên bàn chủ tọa với Đức Hồng Y Schönborn còn có giáo sư Daniele Garoni, phân khoa trưởng phân khoa thần học Vandesi, Roma, và giáo sư Massimo Cacciari, dạy môn mỹ thuật tại Đại học Sự Sống Sức Khỏe Thánh Raffaele ở Milano. Tham dự buổi họp báo đã có nhiều giới chức của các cơ quan trung ương tòa thánh và mấy trăm ký giả Italia và quốc tế. Ngỏ lời với cử tọa, Đức Hồng Eisenberg nói, cuốn sách Chúa Giêsu thành Nazareth là tinh hoa toàn cuộc sống kiếm tìm tinh thần của một tín hữu, trước khi là cuộc kiếm tìm của một thần học gia, một nhà chú giải kinh thánh, trở thành một giáo hoàng. Đây là phần một của tác phẩm suy tư về gương mặt của Chúa Kitô, từ biến cố chịu phép rửa nơi sông Jordan cho tới biến cố biến hình trên núi Tabor. Cuốn thứ hai của tác phẩm sẽ suy tư về cuộc đời thơ ấu, mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ hoàn thành trong thời gian tới đây. Cuốn sách Chúa Giêsu thành Nazareth dày 400 trang, giới thiệu Chúa Kitô như là một gương mặt có ý nghĩa và có sức thuyết phục trên bình diện lịch sử. Cuộc sống và tâm trí của tác giả tác phẩm này, Đức Đương Kim Benedicto thứ 16, đã luôn luôn và tiếp tục tập trung vào điểm cần thiết nhất, đó là hiểu biết và lắng nghe Chúa Giêsu để bước vào trong tương quan sống động sâu xa với người. Hiểu biết Chúa Giêsu đã muốn đem đến cho chúng ta điều gì? Đó là sự hiểu biết Thiên Chúa. Đề cập đến các kiểu cách giới thiệu dung mạo Chúa Giêsu thành Nazareth mà người ta rao bán trên thị trường truyền thông ngày nay, Đức Hồng Eisenberg nói, khi đọc cuốn Chúa Giêsu thành Nazareth, người ta có thể xếp gọn vào trong hộp đựng xương của lịch sử các hình ảnh tưởng tượng về Chúa Giêsu như là một nhà cách mạng, một người canh cải xã hội khiêm tốn, như là người yêu của bà Maria Magdalena, vân vân. Nhưng câu hỏi lớn vẫn luôn luôn còn đó. Chúa Giêsu có phải là người trung thực không? Điều Chúa Giêsu hiểu biết về mình, về căn tính của mình, lại không phải là một sai lầm vĩ đại mà Kitô giáo tin theo từ 2000 năm nay hay sao? Do Thái giáo và Hồi giáo coi yêu sách đó là gương mù gương xấu. Trả lời cho câu hỏi này là một thách đố đích thực mà người ta đặt ra cho người kế vị Thánh Phêrô trong hội trường của công chúng ngày nay. Đức Hồng Eisenberg nói tiếp trong buổi họp báo giới thiệu cuốn sách của Đức Giáo Hoàng như sau. Qua phương pháp phê bình lịch sử và trong nhãn quan thần học và mục vụ, thần học gia Joseph Ratzinger cho thấy sự hiểu biết nhân tính và thiên tính của Đức Giêsu không chỉ là một cử chỉ của lòng tin, mà cũng còn là cử chỉ của luân lý nữa. Và nó có chiều kích cách mạng. Chẳng hạn, với dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, Chúa Giêsu lật ngược ý niệm tha nhân và mời gọi con người không chỉ định nghĩa tha nhân như là người đồng hương, đồng đạo, mà có can đảm coi mọi người khác là người lân cận. Khi giảng dạy, hãy đặt để Thiên Chúa lên trên nhu cầu vật chất, dù là nhu cầu quan trọng. Chúa Giêsu cho thấy nơi đâu trật tự này không được tôn trọng mà bị đảo ngược, thì không có công lý nữa, thì người ta không chú ý tới con người đau khổ nữa. Trái lại, người ta lại tạo ra sự phá sản và hủy hoại cả trong lĩnh vực của cải vật chất. Sự thất bại của chủ nghĩa Marxist muốn biến sa mạc thành cơm bánh, hay những bất công trong các trợ giúp của Tây Âu cho các nước nghèo, chứng minh cho thấy điều đó. Và tới đây thì tác giả đưa ra một câu hỏi khác, một câu hỏi sẽ theo độc giả trong suốt lộ trình cuốn sách, đó là nếu Chúa Giêsu đã không đem hòa bình đến cho thế giới, đã không đem hạnh phúc cho tất cả mọi người, đã không đem đến một thế giới tốt lành hơn, thì Ngài đem đến cho con người cái gì? Câu trả lời rất đơn sơ. Ngài đem đến Thiên Chúa. Ngài đem Thiên Chúa đến. Thử hỏi, tất cả chỉ có thế thôi sao? Chỉ có sự chai cứng con tim mới khiến cho chúng ta coi điều đó là ít ỏi. Đây chính là giả thuyết cho các giới răng yêu thương tha nhân. Nếu Thiên Chúa không chiếm chỗ cao nhất, phẩm giá con người sẽ không đứng vững được lâu. Bên cạnh vẻ đẹp của các phân tích và các trực giác, và viễn tượng phong phú của nó, toàn cuốn sách chỉ xoay quanh một tư tưởng này, là thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Điều duy nhất tác giả mong muốn đó là tương quan sống động với Chúa Giê-xu thành Nazareth lớn mạnh nơi từng người. Đức Hồng Eisenberg cho biết, 350.000 ấn bản tiếng Ý, cũng như các ấn bản tiếng Ba Lan và tiếng Đức bắt đầu được bày bán vào ngày thứ Hai, 16 tháng 4, là ngày sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha. Cuốn sách sẽ được dịch ra 30 thứ tiếng trên thế giới. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân cũng do Mai Hương trình bày. Tiểu sử chân phước Rap Miner. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục nói về các vị thánh giáo dân tử đạo của nước Anh và vùng Wales vào khoảng giữa thế kỷ thứ 16 và cuối thế kỷ thứ 17. Một gương thánh nhân hôm nay xin kể hầu quý vị và các bạn mẫu gương sống niềm tin Kitô kiêu hùng của chân phước Ralph Miner, một người cha gia đình. Lịch sử không nói gì về ngày sinh, nguyên quán cũng như thời thơ ấu của Ralph Miner. Chúng ta chỉ được biết về ngài là một người chồng, người cha của 7 người con. Ông là một nông dân nghèo, đi làm thuê tại một đồng ruộng ở gần thành phố Winchester, Anh Quốc. Ralph sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Tin Lành, nên lẽ tất nhiên ông cũng gia nhập giáo phái này. Là một người thất học hoàn toàn, Ralph chỉ biết nhìn nhận vị nguyên thủ của Vương quốc Anh, cũng chính là đầu của hội thánh tại đây. Ralph luôn theo dõi và ái mộ cuộc sống của những người công giáo mà ông quen biết. Và ông càng cảm kích hơn trước những cái chết anh hùng của họ vì đã không chịu chối đạo. Ralph đã bày tỏ ước vọng được trở lại đạo và nhờ những người công giáo giúp đỡ, dạy dỗ. Cuối cùng ông đã được rửa tội. Nhưng vào chính ngày Ralph được rước lễ lần đầu, cũng là ngày ông bị bắt vì niềm tin của mình. Ralph bị giam tù vài năm, nhưng sau đó, nhờ sự tin tưởng của những người lính canh, ông được vào tù ra khám tự do. Lợi dụng tình thế này, Ralph lén đưa các linh mục vào trong nhà tù để ban các bí tích cho anh em bạn tù, nhất là những ai bị biệt giam để chờ ngày lãnh án tử. Nhưng Ralph Miner không chỉ chú tâm trong các hoạt động nhằm làm dịu cơn đau khổ của các tù nhân. Bởi sự thông suốt mọi đường đi lối về trong các vùng quê hẻo lánh, Ralph thường đưa những nhà truyền giáo đến những vùng có người công giáo cần được giúp đỡ về đàn thiêng liêng. Trong công tác này, ông được quen biết với linh mục Stanley dòng tên, người mà sau này đã viết tiểu sử của vị thánh. Cha Stanley ghi nhận rằng, Ralph Miner thường đến nhà tôi mỗi tháng một lần, và dẫn tôi vào các làng mạc để giảng dạy cũng như ban các bí tích cho các người nghèo khó. Ông ta luôn mở đầu các buổi gặp gỡ bằng cách chứng thực về chính mình rằng, thất học như ông ta, nhưng nhờ ơn Chúa, ông cũng đã nhận ra ánh sáng của chân lý. Ralph Miner là mẫu gương và là một trong những động cơ chính yếu thúc giục nhiều người trở về với đức tin công giáo. khi các hoạt động tôn giáo của Rathminer ngày một lan rộng ra, thì một linh mục triều là cha Roger Dickinson đã từ Lincoln, Hoa Kỳ, đến trợ giúp cha Stanley. Chẳng may, không lâu sau đó, cha Dickinson bị bắt. Nhưng cha đã có thể trốn thoát nhờ các tên lính canh uống rượu say. Lần thứ hai, cha lại bị bắt, trong lúc Rathminer dẫn cha vào làng truyền giáo. Cả hai người bị điều ra trước tòa xét xử. Cha Dickinson có tội vì là linh mục, còn Rathminer vì đã giúp đỡ cha. Tại phiên tòa xử, quan tòa thương hại Ralph vì tuổi đã cao và vì là cha có một đại gia đình, nên đã cố tìm mọi lý do để tha bổng ông. Quan tòa bảo, nếu Ralph ưng thuận đến một nhà thờ Tin Lành gần đó đi cầu nguyện, thì hành động này sẽ được coi như là sự hòa giải của ông với Hội Thánh Anh Quốc, và như thế ông sẽ được trả tự do để sống suốt quãng đời còn lại trong an bình. Nhưng bởi vì hành động này cũng có nghĩa là từ bỏ đức tin công giáo, nên Rathminer đã từ chối thi hành. Ông đã trả lời quan tòa như sau. Ngài khuyên tôi đánh đổi Chúa tôi với những chuyện nhỏ nhặt chống tàn của thế gian này hay sao? Không, thưa Ngài, tôi không thể chấp nhận những lời khuyên bảo trái ngược với phúc âm như thế được. Cả khi Rathminer lên đến đoạn đầu đài, bạn bè thân hữu và những người cầm quyền vẫn không ngừng khuyên giải ông chối đạo để được trả tự do. Họ đem cả bảy người con của Ralph đến đó để mong đánh động sự cứng lòng của ông. Nhưng Thiên Chúa đã chiếm ngự trong con tim ông mạnh mẽ đến độ xương thịt và máu mủ của ông cũng không thể làm cho ông lay chuyển được. Bởi thế, ông ban phúc lành cho các con lần cuối cùng và lớn tiếng tuyên bố là ông không cầu chúc cho các con một hạnh phúc nào lớn lao cho bằng được chết cho một nguyên nhân như ông sắp sửa phải chịu. Chân phước Rathminer và cha Dickinson đã bị hành quyết tại Winchester vào ngày 7 tháng 7 năm 1591. Tiểu sử của chân phước Rathminer kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ thứ tư tuần tới, một gặp gỡ với Thánh Cha sẽ lần lượt giới thiệu với quý vị và các bạn những chương của tập sách mới nhất của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Chúa Giêsu thành Nazareth. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Hôm nay, trong một gặp gỡ với Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại một vài chi tiết liên quan đến thánh lễ mừng ngày sinh nhật thứ 80 của Đức Thánh Cha tại Roma, và cũng là Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Trong thánh lễ được cử hành trước thềm đền thờ Thánh Phêrô, có đông đảo các vị hồng y, tổng giám mục và giám mục thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, ngoài giáo đoàn cảnh tòa thánh, và hàng chục ngàn anh chị em giáo dân đứng chật sân quảng trường Thánh Phêrô. Thánh lễ cũng là để mừng 2 năm Đức Thánh Cha được bầu lên ngôi giáo hoàng, 19 tháng 4 năm 2005 và 19 tháng 4 năm 2007. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã đề cập đến tối tâm đang đe dọa thế giới dưới các hình thái chiến tranh, áp bức và thù hận. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chỉ lòng thương xót của Chúa mới có thể đánh bại sự dữ thế gian. Đức Thánh Cha nói, chúng ta xin hồng ân của Thiên Chúa tuôn đổ xuống đến tất cả các dân nước, nơi áp bức, thù hận, thảm kịch chiến tranh vẫn còn đang xảy ra. Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, là người đã quyết định toàn thể giáo hội mừng kính lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã sống qua các chế độ độc tài, nghèo đói và bạo lực, và do đó, Ngài đã có một kinh nghiệm sâu sắc về sự tối tăm là điều cũng đang đe dọa thế giới của chúng ta ngày nay. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cập đến Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong dịp này, vị Đức Cố Giáo Hoàng có một liên hệ rất đặc biệt với Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi còn là chúng sinh, đi học chui trong thời gian Đức Quốc xã cai trị Ba Lan, đã cầu nguyện nơi mộ của nữ tu Helena Kovanska, tên thật của Thánh Faustina. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi chị là con cái của nước Ba Lan vì có liên hệ chặt chẽ với lịch sử của thế kỷ 20. Thánh nữ Faustina thành Cracovia đã thi hành mệnh lệnh lòng thương xót Chúa, bị bệnh lao và đã chết trước khi Thế chiến thứ hai xảy ra. Chị để lại cuốn nhật ký, ghi lại thị kiến Chúa Giêsu khẩn khoản những ai theo Người để được lòng thương xót, cho những ai đã nhớ, đã chứng kiến và đã trải qua những biến cố trong các năm đó mà hàng triệu người đã trải qua cơn khủng hoảng, thì họ sẽ hiểu được thế nào là lòng thương xót. Chị Faustina đã cho biết, chị đã thị kiến được Chúa Giêsu, mẹ Maria và năm dấu thánh của Chúa vào năm 1931. Các điều đó được coi là huyền bí mà đã một thời nhiều người tỏ ra không được hài lòng. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ khi là giám mục ở Cracovia vào năm 1960 đã bắt đầu những cố gắng thỉnh nguyện xin phong thánh cho chị. Bộ phong thánh đã ghi nhận hai phép lạ do sự can thiệp của chị. Thứ nhất là cha Ronan ở Baltimore, Hoa Kỳ, bị bệnh tim rất nặng. Kế đến là bà Maureen, cũng ở Hoa Kỳ, đã mắc bệnh bạch huyết cầu không chữa được. Vị nữ tu người Ba Lan này đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước vào năm 1993. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, chị đã được Đức Cố Giáo Hoàng phong hiển thánh như là vị thánh đầu tiên được phong trong đại năm thánh 2000, trước khoảng 200.000 người tràn ngập khắp nơi trên quảng trường Thánh Phêrô và các đường phố lân cận. Đường phố tràn ngập biểu ngữ bằng tiếng Ba Lan, đủ loại hạng người vừa ca vừa múa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cùng chung vui với họ, mặc dầu sức khỏe đã già yếu. Trong khi đó, hơn 70.000 tín hữu theo dõi trên đại màn ảnh truyền hình tại nơi sinh trưởng của chị Faustina ở vùng ngoại ô Cracovia, Ba Lan. Ngày 30 tháng 4 năm 2000 là Chủ nhật thứ hai phục sinh. Trong lễ phong hiển thánh, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố quyết định dành riêng ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh này, làm ngày Chủ nhật kính nhớ về lòng thương xót của Chúa. Về lễ kính này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói rằng, đó chính là một lời mời gọi liên lỉ đối với những người Kitô giáo trên khắp thế giới, hãy tín thác và hãy cầu khẩn lòng nhân từ của Thiên Chúa khi gặp phải những khó khăn, thử thách đang đợi chờ con người trong những năm sắp đến. Đặc biệt hơn nữa, trước khi về thiên quốc, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho toàn thể giáo hội huấn đức Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Tưởng cũng nên biết, theo thông lệ đúng 12 giờ trưa ngày Chúa Nhật, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong mùa phục sinh, thay vì đọc kinh truyền tin, cộng đoàn sẽ đọc kinh lại nữ vương thiên đàng. Trước khi đọc kinh truyền tin hay kinh lại nữ vương thiên đàng, tùy theo mùa phụng vụ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban một bài huấn đức cho những người hành hương, và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã soạn bài huấn đức cho Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa ngày 3 tháng 4 năm 2005, một ngày lễ rất thân thiết với Ngài đã do chính Ngài thiết lập trong lịch phụng vụ. Huấn đức này đã được Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, đọc vào trưa Chủ nhật 3 tháng 4 năm 2005, trước hàng trăm ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã nói như sau: với toàn thể nhân loại quá thường mất định hướng và bị chế ngự bởi quyền năng của tội lỗi, tự ái và sợ sệt, Chúa phục sinh ban cho tình yêu của Ngài như một hồng ân tha thứ, hòa giải và tái mở rộng tâm hồn cho hy vọng. Đây chính là tình yêu đã hoán cải con tim và đem lại bình an. Thế giới này cần hiểu và chào đón lòng thương xót Chúa biết là chừng nào. Những vết thương cao cả mà Ngài đã để cho Thánh Tô-ma cứng lòng sờ vào đã mặc khải lòng thương xót của Chúa là đứng quá yêu thế gian đến nỗi đã ban con một ngày. Trở lại thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng Chủ nhật vừa qua 15 tháng 4. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng nhắc đến ngày sinh nhật của Ngài, ngày sinh nhật thứ 80. Đức Thánh Cha đã tâm sự như sau. Chúng ta quy tụ nơi đây để suy nghĩ về thành quả của khoảng thời gian dài 80 năm cuộc đời của tôi. Rõ ràng phụng vụ không nên được dùng để nói về chính cái tôi, tuy nhiên đời sống của mỗi người có thể được dùng để rao truyền lòng nhân từ của Thiên Chúa. Thánh Vịnh 65 câu 16 đã mời gọi như sau. Hãy đến và hãy lắng nghe, hỡi chư vị là những kẻ kính sợ Thiên Chúa, và tôi sẽ thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm cho tôi. Tôi đã luôn luôn xem như là hồng ân cao cả của lòng nhân từ Chúa, việc tôi được sinh ra và được tái sinh trong cùng một ngày, trong dấu chỉ khởi đầu lễ vượt qua. Như thế, trong cùng một ngày, tôi đã sinh ra làm thành viên của gia đình tôi, và đồng thời là thành viên của đại gia đình của Thiên Chúa. Phải, tôi cảm tạ Thiên Chúa bởi vì tôi đã có thể cảm nghiệm được thế nào là gia đình. Tôi đã có thể cảm nghiệm được thế nào là tình phụ tử. Bởi vì ngôn từ nói về Thiên Chúa như là người cha đã làm cho tôi hiểu được tình phụ tử này từ bên trong. Dựa trên kinh nghiệm nhân bản, tôi được bước vào con đường tiếp xúc với Thiên Chúa Cha cao cả và nhân từ, đứng ngự trên trời. Trước nhan ngài, chúng ta mang lấy một trách nhiệm, nhưng đồng thời Thiên Chúa trao ban cho chúng ta lòng tin tưởng, bởi vì trong sự công bằng của Ngài luôn có xuất hiện lòng nhân từ và lòng tốt lành của Thiên Chúa, để Ngài chấp nhận sự yếu hèn của chúng ta và nâng đỡ chúng ta dậy. Ngõ hầu từ từ chúng ta có thể học biết bước đi ngay thẳng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho tôi dịp cảm nghiệm một cách sâu xa thế nào là lòng tốt của người mẹ, luôn luôn mở rộng đón nhận bất cứ ai tìm nơi ẩn náu. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi một người chị và một người anh. Với sự trợ giúp, anh và chị tôi đã trung thành hiện diện bên cạnh tôi suốt cuộc đời cho đến nay. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi những bạn đồng hành mà tôi đã gặp trên đường đời. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi những vị cố vấn và những bạn hữu. Tôi cảm tạ Thiên Chúa một cách đặc biệt bởi vì ngay từ đầu, tôi đã có thể bước vào và lớn lên trong cộng đoàn to lớn các tín hữu. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã có thể học được biết bao điều từ sự khôn ngoan của cộng đoàn này, trong đó có tích chứa không những các kinh nghiệm của con người từ thời rất xa xưa. Sự khôn ngoan của cộng đoàn này không phải chỉ là sự khôn ngoan nhân bản, nhưng trong đó người ta còn đạt đến chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sự khôn ngoan đời đời. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khuyên mọi người hãy nhớ rằng, tình thương nhân từ của Thiên Chúa luôn đồng hành với con người mỗi ngày. Chỉ cần có con tim tỉnh thức là con người có thể nhận ra tình thương nhân từ này. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới. Chúng ta sẽ bắt đầu đọc tác phẩm Chúa Giêsu thành Nazareth của Đức Benedicto thứ 16. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Thân ái chào các bạn. Tinh thần phục sinh là tinh thần hòa giải. Vì thế, từ hôm thứ Tư tuần qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về hành trình hòa giải. Trước hết là Đặng Thế Dũng đã nhắc có ba bậc của một cuộc hành trình hòa giải. Thứ nhất là ý chí quyết định tha thứ, thương yêu. Thứ hai là hóa giải các tình cảm để xoa dịu và chữa lành các vết thương trong nội tâm. và thứ ba là hàn gắn mối dây liên lạc với người khác. Và hôm nay Đặng Thế Dũng xin tiếp tục đề tài này và trả lời cho câu hỏi nguyên nhân tại sao tôi không thể hòa giải với người khác được. Các nguyên nhân làm mất thanh bình nội tâm, làm mất hạnh phúc thì nhiều, nhưng nguyên nhân trầm trọng nhất và năng gặp nhất là các tình cảm, và nếu không được hóa giải, chúng sẽ tụ tập lại dày xéo tâm can và làm cho trở nên như thừa đất khô cằn. Thứ nhất, các loại tình cảm chính yếu. Các tình cảm gây khốn khổ cho cuộc sống, cho chính mình và cho tha nhân, nhất là những người gần gũi thì nhiều, nhưng tụ trung có thể gom lại thành ba loại chính. Thứ nhất là tức giận, thứ hai là lo sợ, thứ ba là buồn sầu. Về tức giận, thứ tình cảm này biểu lộ dưới nhiều hình thức. Thí dụ như bực tức, tránh né, bất hợp tác, khinh miệt, nghi kỵ, loại trừ, bạo động, thù hằn. Rồi loại tình cảm lo sợ, tình cảm này diễn tả qua sự mất bình tĩnh, run rẩy, ngập ngừng, thiếu ý chí, dễ chiều theo ý người khác, dù phải làm ngược lại các giá trị, tiêu chuẩn sống của mình. Rồi loại thứ ba là buồn sầu. Tình cảm này diễn tả với những hình thức như chán nản, ngao ngán, thụ động, lười biếng, khép kín. Những loại tình cảm này thường làm mất an bình trong mối tương quan với Chúa, với tha nhân và ngay cả với chính mình. Lắm khi chúng ầm ĩ, làm cho cuộc đời mất sức mạnh và hứng thú. Nhưng có khi chúng mãnh liệt đến độ làm tê liệt tất cả sức sống, nên chi cuộc đời không còn là cuộc hành trình hạnh phúc. Có khác chi một mạch nước bị rác rưởi chặn đường làm tắc nghẽn, không tuôn chảy được. Những thứ tình cảm này làm cho chúng ta khó thực hiện cuộc hòa giải với anh chị em. Những cảm tình đó, những tình cảm đó, từ đâu đến, do những nguyên nhân nào? Thường có hai nguyên nhân chính yếu, đó là từ ý tưởng và từ những vết thương lòng. Từ ý tưởng, tình cảm tức giận nảy sinh trước một chướng ngại vật. Đang khi đi mà có ai đứng cản đường thì tự nhiên cảm thấy bực tức. Tình cảm lo sợ sinh ra trước một nguy hiểm tính mạng, nguy hiểm mất danh dự, mất đồ vật, mất bạn bè, nguy hiểm không được người khác quý mến và chấp nhận. Tình cảm buồn sầu sinh ra trước một sự mất mát, mất sự vật, mất người thân hay bạn bè, mất danh thơm tiếng tốt, chức vụ hay một dự tính. Sự vật càng quý báu thì nỗi buồn càng sâu đậm. Nhưng nếu nhìn cho kỹ thì nguyên nhân thực sự của các tình cảm nói trên không phải là sự vật bên ngoài mà tại nơi lòng mình. Một người, một sự vật hay một hoàn cảnh sống trở thành chướng ngại vật hay không là tùy thuộc vào mình. Nếu mình nhìn nó như một chướng ngại vật thì nó sẽ gây bực tức. Nếu nhìn nó một cách nhẫn nhịn hay hơn nữa với con mắt thân thiện, nó sẽ không còn là chướng ngại vật gây tức bực nữa. Đang đi ban đêm thấy bóng người và nghĩ đó là kẻ trộm thì lo sợ, run rẩy, tim đập muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Nhưng nếu nhận ra đó là một người bạn thì lại vui mừng, sung sướng. Khi ai coi vật chi là quý báu không thể thiếu, thì khi mất nó sẽ buồn sầu, tức bực. Nhưng nếu coi đó là chuyện bình thường của cuộc đời, bao nhiêu vật đã sắm được rồi đã mất đi, thì tâm hồn vẫn bình thản trước những đổi thay của cuộc đời. Nên chi nguyên nhân thật sự của các cảm tình là các ý tưởng, là cách nhìn người, sự vật và các hoàn cảnh sống. Hiểu được điều này là đã nắm được phần lớn bí quyết hòa giải nội tâm. Rồi nguyên nhân thứ hai là từ những vết thương lòng. Đây là những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ chưa được hóa giải. Kinh nghiệm đau thương có khi xảy ra trong đời sống riêng tư cá nhân, có khi là những bất công nguy hiểm mà gia tộc, cộng đồng, chủng tộc, quốc gia phải hứng chịu và thông truyền qua các thế hệ. Vì thế, có những vết thương riêng tư cá nhân, nhưng cũng có những vết thương cộng đồng. Có những vết thương đương sự biết dễ dàng, có những vết thương khó nhận ra vì ẩn nấp trong tiềm thức. Mỗi vết thương đều được khắc trong tiềm thức hay trong trí nhớ, với bốn yếu tố sau đây. Thứ nhất là sự kiện, thứ hai là khung cảnh, thứ ba ý tưởng, thứ tư là tình cảm. Về sự kiện thì chúng ta đã biết rồi, không cần phải giải thích thêm. Về khung cảnh, những điều xảy ra chung quanh sự kiện, chẳng hạn như cử chỉ, thái độ, khuôn mặt, danh từ, giọng nói của những người hiện diện. Về ý tưởng, đây là những ý nghĩ đương sự hiểu về sự kiện và về những thái độ, những cử chỉ của những người có liên quan đến sự kiện. Và về tình cảm, thì đây là những xúc động, những tâm tình của đương sự do những ý nghĩa đương sự đã gán cho sự kiện và thái độ, cử chỉ của những người xung quanh. Trong bốn yếu tố nói trên, sự kiện, khung cảnh, ý tưởng và tình cảm, thì ý tưởng hay ý nghĩa đương sự gán cho sự kiện và thái độ của những người xung quanh là yếu tố nền tảng, vì ý tưởng sinh ra tình cảm. Vì thế, khi có gì gợi lại trong trí nhớ ta một trong những yếu tố trên, sự kiện, khung cảnh, ý tưởng, thì những tình cảm trước kia cũng trở lại, hay nói cách khác, đó là đụng chạm đến vết thương lòng. Khi một người có quá nhiều vết thương thì dễ bị đau khổ, và khi bị đau khổ thì dễ cắt nghĩa một cách tiêu cực. Nên chi vết thương đẻ thêm vết thương, và khi có quá nhiều vết thương chồng chất trong lòng thì sức sống sẽ ngưng trệ và dễ có những phản ứng bạo động. Để sức sống có thể tuôn chảy và để tìm lại an bình hạnh phúc thì cần phải có sự hòa giải nội tâm, hóa giải những tâm tình của mình. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp vào thứ tư tuần tới.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Ở vào thời kỳ mà lý tưởng sống đạo cao đẹp nhất là phải vào tu trong sa mạc, một tu sĩ trẻ nọ đã tìm đến với một vị ẩn tu và giải bày tâm sự như sau. Thưa cha, con không còn thời giờ cho riêng mình nữa. Cứ phải mỗi ngày đọc hết bao nhiêu kinh nguyện và suy niệm với 150 thánh vịnh. Con không còn thời giờ để đọc sách hay có bất cứ sinh hoạt nào khác. Còn có cảm tưởng như cuộc sống trôi qua quá nặng nề. Đời sống thiêng liêng của con chẳng khác nào một thức ăn mà con phải nuốt lấy, nhưng không có giờ để tiêu hóa, hoặc ngay cả hưởng nếm mùi vị. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, vị ẩn tu mới nói, có một tù binh nọ bị giam giữ nhiều năm trong một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Khi ông được trả tự do, một nhà hảo tâm nọ tặng cho ông một mảnh đất có sẵn một túp lều. Con người đã từng bị giam giữ lâu năm trong một căn phòng chật hẹp, dĩ nhiên đón nhận túp lều và ngôi vườn chẳng khác nào một thiên đàng. Giờ đây, ông có thể đi lại tự do, tha hồ chiêm ngắm trăng sao, thưởng thức mọi thứ mà ngôi vườn có thể mang lại. Nhưng chỉ sau một năm, trong đầu ông chợt nảy ra một ý nghĩ. Chả lẽ suốt đời mình phải chôn chặt trong túp lều và ngôi vườn nhỏ bé này sao? Vì thế, ông miệt mài làm việc để kiếm tiền, xây một ngôi nhà lớn hơn và tậu một ngôi vườn lớn hơn. Nhưng căn nhà mới và ngôi vườn mới cũng chẳng làm cho ông thỏa mãn. Ông lại miệt mài làm việc đêm ngày để nới rộng căn nhà và mua thêm đất đai, nhưng cuối cùng, điều đã xảy ra cho mọi người cũng đến với ông. Khi ông nhắm mắt xuôi tay, người ta cũng chỉ dành cho ông đúng 4 tấm ván mà thôi. Nghe đến đây, người tu sĩ trẻ thắc mắc. Con không hiểu tại sao cha lại kể cho con nghe câu chuyện này. Đời con hoàn toàn khác với đời của người tù trên đây. Vị ẩn tu giải thích. Nhưng con lại không muốn hiểu câu chuyện ấy. Cha muốn đặt để câu chuyện ấy vào trong trái tim của con như một hạt giống. Nó sẽ mọc lên và sinh hoa trái. Vị tu sĩ trẻ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý của người cha tinh thần. Thưa cha, xin cha cho biết một cách cụ thể con phải làm gì? Vị ẩn tu liền nói, vậy thì con hãy làm theo điều ta dạy, và con sẽ tìm được sự bình an. Từ nay, cứ sau mỗi giờ kinh, con đọc thêm tin mừng theo Thánh Matthew, và sau một tuần lễ đến gặp ta. Sau một tuần làm theo lời khuyên của vị ẩn tu, người tu sĩ trẻ lại càng thất vọng hơn, bởi vì anh không còn thời giờ dành riêng cho mình nữa. Dù vậy, vị ẩn tu vẫn ra lệnh cho anh, cứ sau một giờ kinh, đọc thêm một cuốn sách tin mừng, hay một thư của Thánh Phaolô. Sau một tuần nữa, thầy trở lại. Lần này, ngoài các bài đọc trong Kinh Thánh, vị ẩn tu còn ra lệnh cho thầy phải dành mỗi buổi sáng để đi thăm viếng và mang thức ăn nước uống đến những người đang sống một mình. Sau một thời gian khá lâu, người tu sĩ trẻ trở lại với vị ẩn tu với một niềm vui rạng rỡ trên gương mặt. Thầy thốt lên. Thưa cha, bây giờ con mới cảm nghiệm được rằng thời giờ của con là của Chúa. Mà bởi tất cả những gì của Chúa là của con, cho nên lúc nào con cũng có giờ. Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con. Xin cho con biết làm mọi sự vì Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể ban đức tin, nhưng con có thể làm chứng cho đức tin ấy. Chỉ có Chúa mới có thể ban niềm hy vọng, nhưng con có thể tin tưởng nơi người anh em của con. Chỉ có Chúa mới có thể ban tình yêu, nhưng con có thể dạy cho người khác yêu thương. Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình, nhưng con có thể xây dựng sự hiệp nhất. Chỉ có Chúa mới có thể ban sức mạnh, nhưng con có thể nâng đỡ những người yếu đuối. Chỉ có Chúa mới là con đường, nhưng con có thể chỉ con đường ấy cho người khác. Chỉ có Chúa mới là ánh sáng, nhưng con có thể làm cho ánh sáng ấy bừng lên trong mắt mọi người. Chỉ có Chúa mới là sự sống, nhưng con có thể mang lại cho người khác khát vọng được sống. Chỉ có Chúa mới có thể làm điều xem ra không thể làm được, nhưng con có thể làm điều có thể làm được. Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con. Xin cho con biết làm tất cả mọi sự vì Chúa.
Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người đã vì thương con, xin xuống làm người đã vì yêu con chết trên thân mình. Xin tạ ơn Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con để con đi trong tình.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.